องยังทำดันเลยฉันฟังยอบเปลี่ยนเพียงเพียงเธอเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเดชึงเหลือเพื่อควายเธอยังเหี้ยนั้นเริ่มเริ่มนี้อย่าทำจึงยังทำดันเลยฉันฟังเดชเธอให้ต้องบังเหี้ยวหันเจอหันยื้อรีหันยื้อกันหันเดิมบุกโดยตามปีนังยื้อเลยฟังกันฟังเดชฟังกินเลยลาเพื่อเพียงโตเถื่อน
สัมมยังปะกวาสาวะติยังวิหารติเจตวะเนอนาตะเทวิคัสสารามิอัตโทอัญญารามิวะรามิอานามนาติยาติกันตวังกาเกปะนกาปังเกตวะนังโอปะเทตวะเยนะปะกวาเทนุปะทังคิปะทังคิปะปะกวาณาคิวะปิตาโคสดีวะตาตะตะวันตังกาพายาจะปาติปะหุริวะมโนสัจจังังกาลามิอจินตยุนะกาสมะตะโสทานังโลหิยังกาลมุตมะนะเสวนาจะปาลานังบาลีอาลัยจะเสวนาจุจะจะปูจะมีอารามิสังมังกาลมุตมะปะติรูปะริสัมภาสุจะโกเกจะกัปปุญญะอาทัสสัมมาปะริสิเจตังมังกาลมุตมะปะหุสัจจังจะสีปันจะวิญญาณุจะสุเตกิโตสุปาติตาจะยาวาจะเรกังมังกาลมุตมะมาตาปิรูปะทานังพุทธะรัตตะทังกะโหนะกุระจะกัมมันตาเอตัมมังกาลมุตมะดานัยจะกัมมจริยาจะญาตกานัยจะทังกะโหนะวาจาเอกัมมังกาลมุตมะกัลโมตมะกาลปิวิรปิปะปะมะจะปะมะจะสัญญาโมอาตมาตุจะทำเมตุเอตัมมังกัลโมตมะกาลโมจะปูจะปะโตจะสังโตติจะกะกายุตากะวีนะธรรมะโสนะเอกังมังกัลโมตมะกาลติจะโสวะจะสัพพะมะนาไนจะดัสสะนะกะวีนะธรรมะแต่ใจสามัญกะละมุตตะมะตะโพจะกรรมจริยังจาริยสัจจานะตัสสะนะนิพพานัสสะจิริยาจริยสามัญกะละมุตตะมะปุถุสโลกะธัมเมเหตุสังยาสนะสัมปติอโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกะละมุตตะมะเมตาริสานิกาตวานะสัพพะธัมมะกะจิกะสัพพะตะสิงห์กัณฑิตังเตสังมังกาลโมตานังกิมหันโภยื้อไปโดยเนื้อมองใจเทต้องเดือตายดีเพียงเป็นสาขัวเกิมยาคำโกเรากันหันสาเสกีเด่นดังบางน้องโมกีจะยุ่งสังโฆทั้งทาวันเยี่ยวเยี่ยวทั้งตัวกี่เพียงเป็นเลยพักเนื้อกันเละเทะตรงเนื้อน้องหน่อยยังมองบ้านบุญกินบ้านบ้านบังเลยแก่รังจื้อเตียงบ้ายังลอยสีนี้เดียวหันโผล่ข้างทำเข้ามองเลยมองเลยสองข้างนั้นเป็นไงดีมีมังวันนี้ใหญ่จุ่มกองเตะปุ๊บลังเก้าเถื่อนเตะตรงที่เลยหอยโดยยางใหญ่ยื้อไปจ ยจังจะสาภุนันเก้าเดือนฉันทานจำส่งเปิดปากก็ส่งบังเงยเชื่อมเพียงลาภุนันเก้าเดือนโพธิหันลุงภาพยืนเป็นหางเวียนวนลำลาภูพลันเก้าเถื่อนสาริธรรมเนียนแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อสิ้นกันต้องเดียภาพลาภูพลันเก้าเถื่อนเบี้ยตรงเต็มเพียมเยื่อที่ตรงบาดีอันตรงเถื่อนเหยียกันภาพลาภูพลันเก้าเถื่อนยันโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียกเกมสาบมตรีตายกันดึงภาพลาภูพลันเก้าเถื่อนสองฟ้ามันไถเดือพีทันเดจึงโอวาเนียสร้างลาภูพลันเก้าเถื่อนที่สุขจำเบียดเลยดังดังดังคมเศร้าเธอตายฝ่าฝนเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่อนยิ่งสะหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทันไถเดือแห้งกว่าลาภูพลันเก้า
Nam mô Bụt Thầy Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Thầy Ya. Con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bước Ta Thâm Ma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh phúng tụng tiếp theo ba pháp, pháp thứ năm, ba bất thiện tầm, dục tầm, sân tầm, hại tầm, sẽ do Đại Đức Pháp Tiến giảng giải dưới sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin chính thịnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Bụt Tha Thâm Ma, Phật học cơ bản thuộc trường bộ kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh Phúng Tụng tiếp theo, xin mời Sức Nguồn Đức Hạnh lên đọc chánh văn của bạn kinh hôm nay ạ. Kính mời Sức Nguồn Đức Hạnh ạ.
Dạ sa thứ lầm thai, xin cảm ơn Sức Vô Thường. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thoát Thăng Mã, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng, Sang Di Tí Xuất Tát tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học pháp thứ 5, ba pháp bất thiện tầm, dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ta dô akusala uitak takka kama uitakko và bà đã quy tắc cô quý hiềm xa quý tắc cô do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Ba pháp này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba pháp? Pháp thứ năm, ba pháp bất thiện tầm, dục tầm, sân tầm, hại tầm. Ta dô akusala vitakka cà ma quy tắc cô và bà đã quy tắc cô quy hiềm xà quy tắc cô. Này các hiền giả, ba pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập. Thưa quý vị, có hai điểm mà chúng tôi muốn nói đến trong phần dẫn nhập này. Thứ nhất là thông thường cái chữ tầm hay là vitakka thường được một số người học Phật xem như là một danh từ rất chuyên môn trong cách chi thiền, ví dụ như tầm tứ hỷ lạc nhất. Nhưng mà thật ra chữ tầm được sử dụng ở trong Phật học, ở trong kinh Tạng Pali và kể cả trong Hán Tạng với một ý nghĩa rất là rộng rãi. Chữ tầm có nghĩa là hướng tâm, dạ, cái sự hướng tâm. Và hướng tâm này nè, trên một cái phương diện rộng lớn đó, thì nó là cái sự tập trung của chúng ta, hay là cái khuynh hướng thiên về cái gì đó. Và điều này nó ảnh hưởng đó. Lấy ví dụ là ở trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống đó, chúng ta có cái tập trung về công danh, về sự nghiệp, về tình yêu, về hận thù, về hơn thua, vân vân. Những điều đó nó trở thành một cái gọi là cái khuynh hướng cố hữu. Do đó cái nhỏ đó thì chúng ta gọi là một cái sự hướng tới, mà nếu mà chúng ta nói phương diện rộng là cái khuynh hướng. Nhưng mà rồi có một vấn đề thứ hai mà chúng ta sẽ bàn đến sau bài pháp thoại của Đại Đức Phật Kính. Đó là có một số người tự đặt câu hỏi rằng, nếu mà mình không có hành động, không có nói, không có làm, không có nói, mà mình chỉ suy nghĩ thôi, mình có tạo nghiệp hay không? Thật ra thì đời sống chúng ta có rất nhiều ý nghĩ thầm kín, mà nhiều khi chúng ta xem thường những ý nghĩ đó, mình chỉ kiểm soát hành động của chúng ta không, mà không để đến ý nghĩ. Nhưng ngày hôm nay là cái dịp mà để chúng ta ngồi thử xem là những cái suy tư, những cái hướng tới của chúng ta ở trong những lúc chúng ta sống một mình, trước khi chúng ta đi ngủ, sau khi chúng ta thức dậy, những điều đó nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại của Đại Đức Pháp Tính, sau đó sẽ là phần thảo luận của chúng ta với một đề tài mà chúng tôi tin rằng nhiều điểm thiết thực cần được bàn và cần được nói ở đây. Thiết thực của Đại Đức Pháp Tính gửi đến đời chúng pháp thoại hôm nay.
Dạ, xà thủ, xà thủ, con kính tri ân đến nào chúng tôi nhận nặng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thần Ma Giá, Nam mô Thần Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Minh Hành, Đại Đức Huệ Kiến, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về ba pháp. Đây là ba pháp bất thiện tâm. Akusala Vitakka. Akusala Vitakka. Ở đây thì chúng ta thấy rằng ba cái bất thiện tâm này. Bất thiện ở đây thì quý vị thấy rằng trong cái trường hợp này, bất thiện này nó là như thế nào quý vị? Nó sẽ đem đến hại mình, hoặc là hại người, hoặc là hại cả hai, hoặc là nói về ở trong cái ý nghĩa của Akusala là bất thiện, có nghĩa là bệnh hoạn, không tốt đẹp, không khéo léo, cho khổ, vân vân, thì nó cũng nằm ở trong cái sự mà hại mình hại người, hại mình hại người. Còn đối với tầm ở đây đó thì như vừa rồi á, chúng ta thấy rằng Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói đó, cái chữ tầm ở đây quý chất cá. Quý tắc cá, quý tắc cô đó là có nghĩa là nếu mà ở trong tạng kinh đó thì sẽ dùng với cái ý nghĩa là suy tư hoặc là suy nghĩ, suy tư hoặc là suy nghĩ. Còn đối với ở trong tạng ví dụ pháp đó, chữ tầm ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là ném các pháp đồng sanh đến đối tượng, ném các pháp đồng sanh đến đối tượng. Thì các vị học giả nghiên cứu ấy, các vị nói rằng là đối với cái chữ quý tắc cá này thật sự ra rất là khó tìm được, rất khó tìm được một cái ý nghĩa nào cho nó thích hợp. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ lấy cái ý nghĩa là sự suy tư hoặc là sự suy nghĩ, sự suy tư hoặc là suy nghĩ. Vậy thì ba bất thiện tâm này đó nó gồm có cái gì? Kính thưa quý vị, thứ nhất á, là kama vitakka, có nghĩa là suy nghĩ về dục lạc, suy nghĩ về những cái cảnh dục. Thứ hai á, vipada vitakka, có nghĩa là suy nghĩ đến cái sự sân hận. Thứ ba đó là vihiṃsa vitakka, có nghĩa là suy nghĩ về cái sự não hại. Đó là ba cái ba cái bất thiện tâm. Thì kính thưa quý vị, đối với cái sự suy nghĩ này á, như thế nào mà chúng ta được gọi là cái sự suy nghĩ? Rồi quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng ta không ngủ được là như thế nào, là tại sao? Tại vì nhiều khi á, mình bị một cái chuyện gì đó nó chi phối mình, thành ra mình cứ suy nghĩ hoài về cái vấn đề đó nên mình ngủ không được. Còn vậy thì nếu mà một vị hành giả mà tu thiền á, mà phát triển được cái chi tâm này thì nó ngược lại. Nó ngược lại sao? Thì nó ngược lại, nó sẽ ngăn chặn được cái sự hôn trầm thị miên, có nghĩa là nó ngăn chặn cái sự buồn ngủ của mình. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì nếu mà tâm ở đây chúng ta mà biết khéo sử dụng, khéo hướng tâm, khéo sử dụng thì nó sẽ có ích lợi cho chúng ta nó rất là nhiều. Chẳng hạn như một vị mà khi mà làm cho tâm tứ của mình phát triển được thì lúc đó sẽ đè nén được những cái chuyện cái, những cái chuyện cái, nhờ như vậy tâm dần dần dẫn đến định tĩnh. Còn ngược lại trong cái bài học ngày hôm nay nói về ba cái bất thiện tâm này là có nghĩa là mình suy nghĩ về những cái mà nó không liên hệ đến mục đích, nó không có làm cho tâm của mình được yểm ly hoặc là ly tham, mà ngược lại thì nó làm cho mình sao gì, nó làm cho mình có cái sự mà một là bị khổ cho mình, hai là sẽ hại cho người, ba là sẽ hại mình và hại cả hai. Kính thưa quý vị, đối với cái sự suy nghĩ này đó thì thường thường quý vị thấy rằng ở trong chúng ta đó, tất cả chúng ta mỗi người có một cái khác nhau, mỗi người có một cái khác nhau, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có người có tính tham nặng về tham, có người nặng về sân, có người nặng về si, có người nặng về cái tính giác, Có người nặng về cái tánh đức tin, có người thì nặng về cái tánh tầm. Tánh tầm ở đây có nghĩa là si tư, cái sự mà suy nghĩ, cái sự si tư. Mà vậy, vậy thì ngày hôm nay chúng ta học nó có liên quan đến cái tánh gì? Cái tánh si tư, có nghĩa là cái con người này thường hay có cái sự si tư, hoặc là thường hay có cái sự suy nghĩ. Mà cái điều này là do đâu quý vị? Do đâu? Ở trong cái điều này là do đời trước chúng ta có nhiều cái dục tưởng quá. Hoặc là ngay trong cái đời này chúng ta có nhiều cái dục tưởng quá, có nghĩa là chúng ta ưa nhớ đến các cái cảnh dục, hoặc là chúng ta ưa nhớ đến những cái sự hưởng thụ vân vân. Thành ra chúng ta dần dần nó làm cái thường cận ý duyên, hoặc là dần dần nó sẽ làm cho chúng ta có cái sự thiên nặng về cái sự mà suy tư. Thì chính cái điều này các cái vị trưởng lão mới giải thích ở trong chú giải trên định đạo, mới phân ra từng tánh như vậy để chi, để cho mình có được cái đề mục để mình tu tập. Ví dụ như cái điều này thường thường quý vị thấy rằng là không phải là xấu, có nghĩa là mình biết cái tâm của mình. Ví dụ như trong ngày hôm nay mình học cái bài này, mình biết là cái con người của mình khi mà mình nằm xuống trước khi mình ngủ mình có cái sự suy nghĩ về cái điều này, suy nghĩ về cái điều kia. Thì khi mà mình biết được cái chứng bệnh của mình, nên mình đến một cái vị thiền sư người ta sẽ chỉ mình một cái đề mục thích hợp. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà có cái sự suy tư nhiều thì cái vị thiền sư chỉ cho cái đề mục tu tập nó thích hợp. Ví dụ như là một cái đề mục hơi thở, hoặc là một cái đề mục từ cái ca si ná màu xanh, hoặc là từ cái đề mục mà quán về thể trược, đến chi quý vị, để cho chúng ta gom tâm lại. Chúng ta gom tâm lại chúng ta đừng có suy nghĩ nhiều. Hoặc là cái chú sớ cũng vậy. Nếu mà một cái vị thiền sư mà có kinh nghiệm, một cái vị mà có kinh nghiệm về cái cách dạy thiền thì nếu mà biết được một cái người mà có cái tánh tầm này, có cái tánh tầm, có cái sự suy tư nhiều thì ngay cả cái chỗ ở cũng vậy. Cái chỗ ở cũng làm cho, cũng phải chỉ cho cái vị đó có một cái chỗ ở, ví dụ như là nó vừa thôi, nó không quá rộng mà nó không quá chật hẹp. Nó không, cái cửa ra vào nó cũng không có quá cao, hoặc là nó cũng không có quá thấp, để chỉ vị, để vừa tầm cái vị này thôi. Nếu mà cái cửa mà nó rộng, hoặc là cái phòng nó rộng, cái quang cảnh nó quá rộng đi, thì tâm của vị này sẽ suy nghĩ miên man, thành ra không có chú tâm vào đề mục được. Mà cái điều quan trọng ở đây chúng ta cần phải hiểu được là tại sao mà có những người thí dụ như là người ta thiên về người ta có ví dụ như là cái tánh mà tánh tuệ, hoặc là về cái tánh mà người ta thiên về cái niềm tin, thì những người này là do đời trước, ví dụ như là người ta khi mà người ta làm phước, người ta làm phước với một cái đức tin, làm phước với một cái đức tin, thành ra khi mà lúc mà cái vị này cận tử nghiệp đến thì nhớ đến cái thiện nghiệp đó, và nó câu hữu với khi mà mình làm phước nó có đức tin. Thành ra khi mà cho mình cái vị đó tái sanh bằng một cái tâm quả, một cái tâm quả mà có cái nghiệp về cái đức tin mà nó câu hữu ở trong đó. Còn đối với những người mà thí dụ như chúng ta thấy rằng cái tánh sanh đi, tại sao cái người đó có tánh sanh? Tại vì cái người đó khi mà người ta làm phước, nhưng mà người ta nghĩ rằng thí dụ như người ta có một cái sự mà khó chịu khi mà thấy những người này, người ta cản mình cái này, cái điều này, điều kia, hoặc là thấy những người xung quanh mình người ta không vừa ý, vân vân. Thành ra nó cận tử nghiệp đó, nó cho cái người này tái sanh, cái tuy rằng là cái phước đó bằng cái tâm đại thiện nó cho cái quả đại thiện để mà tục sanh làm người, nhưng mà nó câu hữu với cái nghiệp sanh. Thành ra cái người này khi mà sanh ra thì nó nặng về sanh. Còn đối với những cái người mà suy tư nhiều nặng về cái tánh tầm là sao quý vị? Là do vị này khi mà làm phước thì vẫn làm, nhưng mà thường suy nghĩ về khi mà thí dụ như là làm phước mình những người đó, người ta suy nghĩ thí dụ như do cái phước này mình làm ở trong những đời sống sau mình đầy đủ dục lạc, hoặc là mình đầy đủ tài sản vân vân. Thì khi mà cận tử nghiệp của người này nó đến thì lúc bấy giờ cho người này, nếu mà tái sanh lại làm người thì nó có cái nghiệp về cái tánh tầm nó câu hữu theo, nó câu hữu, nó đồng sanh ở trong đó. Thành ra chính cái vị này khi mà sanh ra ở đời thì thường có cái tánh suy tư, thường có cái tánh suy nghĩ. Nhưng mà quý vị biết rằng cái tánh mà có một cái tánh mà thuộc về mà tánh tầm á, có nghĩa là cái người mà có tư duy hoặc là suy nghĩ nhiều thì chưa chắc gì cái người này suy nghĩ đúng. Chưa chắc quý vị ở trong quyển sách Tiếng Mật Giá, chú giải Thanh Hình Đạo nói những người mà có cái tánh tầm là thí dụ như thấy một cái sự kiện gì đó, thí dụ như người có cái tánh tánh sân đi, người ta nhìn cái hình ảnh đó, ta nhìn ta thấy không chịu là người ta nó là chỗ khác vậy. Còn cái người mà có cái tánh mà thuộc về tánh tội đi, người ta cũng nhìn cái hình ảnh đó, nhưng mà khi mà người ta nhìn á, người ta biết cái sự nhận xét đúng hay là sai, đẹp hay là xấu, người ta nhận xét chính xác đàng hoàng. Còn cái người mà có tánh tầm á, khi mà nhìn vô một cái hình ảnh gì đó, họ nhìn vô một cái hình ảnh gì đó thì quý vị biết rằng, ví dụ như á, cái người mà có tánh tầm á, cũng nhìn vô cái hình ảnh đó, nhưng mà nói theo cái sự nghe theo người khác. Ví dụ như á, thấy người đó người ta khen cái bông nó đẹp, thì cái người mà có cái tánh tầm á, nhìn vô á, thì do nhớ lại, nhớ lại cái lời khen của người đó, thành ra người này cũng nói là cái bông nó đẹp, mà thực chất cái bông đó nó không có đẹp, hoặc là cái bông đó đó mà nó đẹp á, mà nghe người ta nói cái bông này nó xấu, thì cái người có tánh tầm á, người ta cũng thấy cái bông đó, nhưng mà người ta không có đánh giá theo cái sự nhận định của mình, mà đánh giá theo cái lời mà mình đã được nghe. Bởi vậy á, thì quý vị thấy rằng cái người mà có cái tánh tầm á, là do cái dục tưởng của họ mạnh, cái dục tưởng của họ mạnh, chứ không phải là họ phán xét. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc mình có những cái cân bằng, ví dụ như ai nói gì nói, nhưng mà mình nhìn cái hình ảnh đó, hoặc là mình nghe cái âm thanh đó, hoặc là mình ngửi cái mùi đó, mình có sự nhận xét theo cái ý kiến của mình. Còn cái đối với cái người mà có cái tánh tầm, có cái sự mà suy tư đó, thì thường thường không có không có chịu suy tư theo cái như là nhận định theo cái ý của mình, mà thường nghe cái ý của người ngoài. Thì quý vị thấy rằng khi mà nhìn những cái sự suy tư này, thì quý vị thấy rằng thường thường nó cũng do ảnh hưởng của những cái nghiệp đời trước, nó ảnh hưởng cái nghiệp đời trước, thành ra ở trong cái đời này mình sanh lại nếu mà cái người nào mà có tánh tầm thì mình thường có cái sự suy tư. Vậy thì bây giờ quý vị nghe chúng tôi trình bày như vậy thì bây giờ chúng ta thí dụ như chúng ta thấy rằng trong chúng ta ai là những cái người mà thường có cái sự suy nghĩ miên man thì cái người đó là thường có cái sự tư duy hoặc là thường có cái tánh tầm. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái người mà có nhiều suy nghĩ thì được gọi là cái người mà đa tầm, hay là cái người có tính tầm. Vậy thì quý vị thấy bây giờ mình nghiệm lại coi, ở trong đời sống của mình cái người nào mà khi mình nằm xuống ngủ rồi cứ nhớ cái suy nghĩ về cái chuyện đã qua, hoặc là suy nghĩ cái chuyện ngày mai, hoặc là suy nghĩ miên man cái cảnh này cái cảnh kia, để tâm tư mình nó chạy tùm lum, thì quý vị nhìn lại là mình biết rằng cái tánh của mình nó thuộc về tánh tầm, mình ưa suy tư. Còn đối với những người thí dụ như người ta thuộc về cái tánh sân đi, những người mà thuộc về tánh sân thì quý vị thấy rằng người ta khi mà người ta nằm xuống người ta cũng rất là dễ ngủ, người ta nằm xuống người ta cũng rất là dễ ngủ. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người có tánh tham, thì khi mà người ta nằm xuống người ta cũng dọn cái chỗ của người ta nó đàng hoàng, rồi người ta quen với một cái tư thế gì đó, rồi người ta sẽ nằm lại với một cái tư thế đó ngay ngắn, rồi người ta mới đi vào cái giấc ngủ. Nhưng mà đối với cái sự đối với cái người mà có nhiều cái sự suy tư thì cái người này sẽ suy nghĩ trước, suy nghĩ sau, suy nghĩ lăn quanh vân vân rồi mới đi vào cái giấc ngủ. Rồi kế tiếp thì ở trong bài học ngày hôm nay nói về cái gì, nói về ba cái bất thiện tầm này. Chúng tôi xin nhắc lại ba cái bất, tại sao mà ba cái này được gọi là ba cái bất thiện tầm, quý vị. Tại vì khi mà chúng ta có những cái bất thiện tầm này thứ nhất nó sẽ đem đến hại mình, hoặc là nó sẽ đem đến hại người, hoặc là nó sẽ đem đến hại cả hai. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng được gọi là bất thiện, bất thiện tâm. Vậy thì bất thiện tâm thứ nhất là nói về cái gì quý vị? Nói về cái dục tâm. Mà dục tâm có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình suy nghĩ đến cảnh, mình suy nghĩ đến cảnh để mà mình có cái sự, ví dụ như là dính mắc hoặc là ham thích. Như vậy được gọi là dục tầm. Dục tầm này thì quý vị thấy rằng nói một cách mà thường thường cho chúng ta hiểu được là có nghĩa là mình suy nghĩ đến cái đối tượng gì đó mà mình yêu thích, hoặc là mình suy nghĩ đến những cái ví dụ như là những cái buổi ăn chát tán, hoặc là những cái cách đi chơi chỉ là vân vân, thì như vậy được gọi là dục tâm. Vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà nói theo cái từ ngữ của Phật học là mình suy nghĩ để mà liên hệ dính líu đến các dục, ví dụ như là sắc dục nè, thinh dục nè, khí dục nè, vị dục nè, xúc dục nè, pháp dục nè, thì chúng ta suy nghĩ đến những cái đó, những cái đó gọi là những cái cảnh mà nó liên hệ. Thì còn nói theo đời sống thông thường của chúng ta đó, ở trong đời sống thông thường của chúng ta, quý vị thấy rằng cái gì, mình suy nghĩ gì, ví dụ như đối với mình suy nghĩ ngày mai á mình sẽ được đi đến đó, mình sẽ gặp những người này, những người kia, hoặc là mình chiều nay á, khi mà mình tan ca, mình tan ca mình đi về á, tắm rửa ăn cơm xong mình sẽ đi coi đại nhạc hội. Thì ở trong đại nhạc hội á, nó có người nam người nữ, nó có những cái âm thanh, rồi nó có những cái màu sắc. Thì trong cái khi nào mà gọi là dục tầm, quý vị, khi mà chúng ta chưa có đứng đó mà chúng ta đã ngồi chúng ta suy nghĩ thôi, chúng ta đã suy nghĩ rồi á, thì lúc đó chúng ta thấy rằng đó là mình bị dục tầm nó chi phối. Mà quý vị thấy rằng những cái dục đó nó chi phối á, thì nó cũng chưa đưa đến tác hại gì mấy, nó chỉ làm cho tâm của chúng ta sao bị phóng túc, bị phóng dật, hoặc là bị chi phối vân vân. Thành ra nó chưa có đưa đến cái tác hại lớn, nhưng mà có nhiều khi á, chúng ta không biết ngăn chặn lại, chúng ta cứ để nó sanh khởi hoài á, thì sao quý vị, thì nó sẽ làm cho chúng ta có người á thì bỏ ăn, có người thì bỏ ngủ. Cái này là thật sự quý vị thấy rằng có rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những người mà mất ngủ á, là tại sao mất ngủ quý vị? Có năm nguyên nhân dẫn đến cho mình mất ngủ. Nếu mà đối với đức vua á, thì sao? Do cái đức vua á, suy nghĩ đến công việc triều chính, triều đình, thành ra đức vua ngủ không được. Cái thứ hai á, là đối với một vị tỳ kheo á, suy tư đến cái vấn đề mà mình hành đạo, lo suy nghĩ về cái sự tu tập của mình, nên cũng ngủ không được. Còn lại ba cái nguyên nhân này nữa là nó liên hệ đến dục tầm. Có nghĩa là một người á, đối với ăn trộm á, mà nó suy nghĩ đến tài sản của chủ nhân á, ngủ không được. Rồi con gái á, mà suy nghĩ đến con trai á, thì ngủ cũng không được. Con trai á, mà suy nghĩ tưởng nhớ đến con gái á, thì ngủ cũng không được. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng cái này á, nó cũng còn nhẹ, nó chưa có ngủ được, nó cũng còn nhẹ. Còn có những cái dục tầm nó làm cho chúng ta bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ ăn bỏ ngủ. Đối với trường hợp nào quý vị, thấy rằng trong cái thời kỳ đầu của khi mà Đức Phật Gautama của chúng ta, trong cái thời kỳ đầu mà vận chuyển bánh xe pháp á, quý vị thấy rằng có một cái chàng ẩn sĩ, mà gọi là ẩn sĩ thanh tịnh á, khi mà đi đến cái nhà của cái ông đó, cái ông thợ săn đó, để mà lấy bát, để mà lấy vật thực về ăn á, thì quý vị thấy rằng á, khi đó đi đến á, thì thấy cô con gái của người thợ săn. Sau khi thấy cô con gái của người thợ săn rồi á, thì về trung tư, bỏ ăn bỏ ngủ, đến nỗi mà ngồi ôm cái bát, mà quý vị thấy rằng cái thức ăn á, để ở trong đó 7 ngày không ăn, thức ăn ở trong đó, đến nỗi mà thức ăn đó nó mốc miêu lên. Mà các vị học giả ở trong thời nay các vị làm một cái bài thơ đó, thấy đó qua nở thấy mà thương, muốn đem vô bình cắm mà sợ hương nó nhị tàn, muối dưa không lo đủ cho nàng, sợ rằng bẻ bàn tuổi xuân. Thì quý vị thấy rằng cái vị này sao quý vị, khi mà nhìn thấy cái dáng người của con ông thợ săn, cái cô thiếu nữ này rồi, đem lòng yêu thương, đem lòng yêu thương đến nỗi mà bây giờ ôm cái bình bát về, mà để cho cái bình bát á, thức ăn ở trong đó không ăn được, chỉ ngồi ủ rũ buồn phiền, buồn rũ rượi thôi. Rồi cuối cùng thì quý vị thấy rằng khi mà ông thợ săn về thì ông hỏi con gái của mình, hỏi con gái của mình á, là cái chàng ẩn sĩ thanh tịnh đó, có đi đến đây lấy bát nữa hay không. Thì cô ta trả lời là lấy có một ngày rồi, 7 ngày nay không gặp nữa. Thì khi mà ông thợ săn ổng chạy lên ổng tìm cái chàng ẩn sĩ này thì lúc bấy giờ thì quý vị thấy rằng ổng đã dở cái bình bát ra, ổng thấy cái sự kiện là như vậy. À, rồi bây giờ thì ổng hỏi cái người ẩn sĩ này muốn cái gì, à, thì muốn ông giả con gái cho tôi. À, rồi sau đó thì quý vị thấy rằng cái người thợ săn này cũng đã giả cái người con gái đó cho chàng ẩn sĩ này. Nhưng mà sống cũng không bao lâu, vị đó cũng đã từ bỏ cái người con gái đó và đi vào cái đời sống xuất gia, cuối cùng cũng chứng đắc được A-la-hán. Và chúng tôi nhớ rằng đối với cái cô thiếu nữ đó và con cô thì sau này cũng đi vào xuất gia luôn. Và sau cùng thì cũng chứng được quả vị A-la-hán. Thì ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này, quý vị thấy rằng đối với suy tư về những cái dục không khéo thì quý vị thấy rằng có là mình dẫn đến trước nhất là hại mình. Trước nhất là hại mình có nghĩa là sao vậy? Mình bỏ bê công việc. Đối với người đời thì sẽ bỏ bê công việc. Đối với cái đời sống tu tập mình cũng bị ngưng hoặc là đình trệ hết những cái sự tu tập. Ở trong thời Đức Phật quý vị thấy rằng cái điều này nó xảy ra rất là nhiều. Nó xảy ra rất là nhiều. Ví dụ như đối với cái vị tỳ kheo kia cũng vậy. Khi mà hỏi tỳ kheo bạn của mình, hỏi vị sư bạn mình hôm nay đi khất thực ở đâu, thì lúc đó nói rằng là đi khất thực ở cái chỗ nhà của nàng Xí Đi Ma. Nàng Xí Đi Ma cúng cái đồ vật thực đó. Thì cái vị sư này mới hỏi vị tỳ kheo bạn của mình là vậy thì nàng Xí Đi Ma đó nghe nói đẹp và có duyên dáng lắm phải không? Thì cái vị sư bạn của mình đã trả lời lại, mô tả lại cái dáng người của nàng Xí Đi Ma, một cái người con gái đoan trang, khi mà cúng dường vật thực cho chư tăng có sự cung kính, có cái sự thùy mị, có những cái có những cái cử chỉ rất là lễ phép. Thành ra đó cái vị tỳ kheo này nghe như vậy thành ra ngày mai sáng muốn đi đến đó để mà nhận được cái phần khất thực. Thì quý vị thấy rằng cái vị sư này khi mà tìm đến chỗ nàng Xí Đi Ma đó để mà nhận cái đồ ăn khất thực đó, khi mà thấy nàng rồi thì quay trở về cũng cầm cái bát vật thực đó mà cũng ăn không được và đã tương tư mấy ngày liền luôn. Thì lúc bấy giờ quý vị thấy rằng Đức Phật của chúng ta ngài quán xét, ngài đã biết được cái vị tỳ kheo này bị cái dục tầm nó chi phối như vậy, thành ra những cái sự tu tập cũng bị đình trệ là hết. Thành ra lúc đó cũng nhằm lúc đó nàng Xí Đi Ma bị một cái cơn gió độc làm cắt đứt mạng sống nàng Xí Đi Ma. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật mới kêu là để nàng Xí Đi Ma ở đó không có được thiêu, khi mà Đức Phật chưa có cho phép thì không được thiêu. Thì khi mà tập hợp những người dân, Đức Phật nói với Đức Vua Bát Xê nó đi, hãy tập hợp hết những người dân ở trong thành này, ngay cả tứ chúng của Đức Phật cũng vậy, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, các vị sa di cũng vậy, cũng vân, đều đi đến cái bãi Tha Ma đó. Rồi khi mà rao lên bán nàng Xí Đi Ma với giá 1.000 đồng tiền vàng, và cuối cùng từ từ hạ xuống và từ từ cho không, thì cũng không có ai chịu lấy. Ở đây thì chúng tôi kể cái chuyện này ra thì quý vị thấy rằng khi mà dục tầm mà nó chi phối mà cái người mà không có cái không có biết cái sự mà đình chỉ những cái tư duy này thì dần dần thì sao quý vị? Nếu mà nó phát triển mạnh quá, nó sẽ làm cho chúng ta không tu tập và không làm việc được. Còn ở ngoài đời chúng ta thấy rằng có những người ví dụ như là mang những cái chứng bệnh tương tư, mang những cái chứng bệnh đó, thì quý vị thấy rằng ăn của người thì giống như là sống cũng không giống sống mà chết cũng không giống chết, ăn cũng không được và nghỉ ngủ cũng không được, vân vân, là do đâu quý vị? Do bị những cái sự suy nghĩ này nó chi phối mạnh quá. Nên người này không có cái đời sống sinh hoạt bình thường như mọi người. Vậy thì dục tầm ở đây có nghĩa là gì quý vị? Dục tầm có nghĩa là mình suy nghĩ đến những cái đối tượng nào mình yêu thích, hoặc là mình suy nghĩ đến những cái cảnh chát tán, những cái cảnh kỵ lạc đó. Thành ra như vậy là mình bị dục tầm nó chi phối. Kế tiếp là đến gì? Đến sân tầm. Sân tầm thì quý vị thấy rằng sân tầm nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta nó có cái sự dao động nó mạnh hơn nữa. Cái sân tầm này nó có cái sự dao động mạnh hơn nữa. Thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta chỉ cần nhớ đến người ta chỉ cần nhớ đến cái hình dáng của một người nào đó mà mình đã ghét đi, mình chỉ cần nhớ đến cái tướng đi của người đó thôi là mình cũng khó chịu ở trong tâm mà. Hoặc là quý vị thấy rằng á, có nhiều khi á, mình chỉ cần nhớ đến cái ánh mắt hoặc là cái một cái sự nhìn của một người nào thôi là mình cũng dễ nổi lên cái tâm sân rồi. Quý vị biết rằng á, có những lúc á, chúng tôi rảnh á, chúng tôi đọc những cái tờ báo á, có những cái thiếu niên á, sinh năm 1987 hoặc là 92, quý vị thấy rằng là mới có mười mấy 20 tuổi đời thôi, nhưng mà giết người một cách rất là tàn khốc, mà cũng với một cái lý do rất là nhỏ. Khi mà những cái thiếu niên này những cái người thanh niên này giết người á, thì quý vị thấy rằng lên á và công an bắt thì hỏi là tại sao giết người ta, chỉ có một câu một thôi, tại vì thấy cháu ấy nhìn điểu cháu, thấy chú ấy nhìn cháu với một cái ánh mắt rất là điểu. Thì quý vị thấy rằng chỉ có một cái sự nhìn điểu như vậy thôi mà đã rút dao ra mà để giết người ta một cách tỉnh bơ như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng cái sân tầm này á, nó làm cho cái tâm mình nó dao động mạnh hơn. Đối với một người á mà khi mà dướng vào cái dục tầm á thì sao quý vị, thì cái người này chỉ dính mắt dính mắt với cái sự mà mình muốn thiệt, muốn là được cái sự hưởng thụ, mình muốn được cái sự mà ăn chơi đó thôi, mà hưởng những cái cảnh đó thôi. Nhưng mà đối với cái sân tầm á, thì lúc này chúng ta thấy sao? Họ bất bình với cảnh này rồi. Khi mà mình suy nghĩ đến ví dụ như là cái lời nói của người đó, mình cũng thấy khó chịu. Mình suy nghĩ đến cái dáng đi của người đó, mình cũng thấy khó chịu. Hoặc là mình nhớ đến những cái hành động của cái người đó, mình cũng thấy khó chịu. Nhưng mà đối với người tu này, đối với chúng ta mà tu tập rồi, thì chúng ta muốn trị cái này thì sao quý vị? Chúng ta nhớ rằng ở trong cái bài kinh mà để mà mình tu tập về tâm từ, chúng ta phải lấy cái tâm từ chúng ta đối trị. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thí dụ như nhiều khi quý vị ghét một người nào đi, nhưng mà mình phải có sự suy tư như vậy. Cái người đó tuy là nói như vậy, nhưng mà hành động không phải như vậy. Có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy rằng mình phải tìm cái khía cạnh nào đó trong thân khẩu ý của người ta để mà mình tìm cái cách mình mến, để mình tìm cái cách mình mến người ta, mình không có gây cái sự hận thù với họ. Thí dụ như quý vị thấy rằng nhiều khi mình suy nghĩ về cái người đó, mình nhớ đến cái lời nói của người đó làm cho mình có cái sự sân hận, có sự bực tức, nhưng mà mình phải suy nghĩ lại ngược ở trong tâm mình liền. Cái người đó nói như vậy nhưng mà có những cái hành động rất là tốt. Ví dụ như chúng ta nghĩ rằng cái bà đó khi mà bà nói như vậy, nhưng mà đối với có những cái người mà người ta cô bằng hoặc là bà cũng biết đi làm từ thiện hoặc là rằm 30 vân vân, họ cũng biết đi chùa vân vân, thì mình lựa những cái khía cạnh đó để mà mình suy tư, thì lúc bấy giờ sân tầm nó không có sanh khởi, nó không có sanh khởi lên. Hoặc là cuối cùng hết giờ thân khẩu ý của những người đó, quý vị tìm cũng không có, cũng không được, thì sao vậy? Thì lúc đó chúng ta phải nói rằng là chúng ta phải suy tư đến những cái cảnh mà khi cái người này gặp người lớn, người ta cung kính, người ta chào hỏi, hoặc là khi mà bình thường người ta làm vậy, nhưng mà khi đối với trước tượng Phật, trước tiên thân của Đức Phật, người này có một cái sự lễ bái rất là thành kính vân vân, mình tìm những cái khía cạnh đó để mà mình đối trị lại cái sự sân tầm. Còn nếu quý vị thấy rằng mình đừng có tưởng là cái sân tầm này nó còn ở trong ý không á, mà nó không có cái kết quả nặng nha quý vị. Sân tầm này nó làm cho mình rất là nguy hiểm. Quý vị có nhớ rằng là đối với trường hợp vua A Dục không? Đức vua A Dục á, khi mà sắp sửa qua đời, sắp sửa qua đời á, thì lúc bây giờ á, quý vị thấy không? Kêu cái vị quan đại thần đó xuất kho ra để cúng dường chư tăng, nhưng mà vị quan đại thần đó không chịu nghe lời. Quý vị thấy ở trong tâm của Đức vua A Dục không? Đức vua A Dục nói là nếu mà Đức vua A Dục mà còn sống á, Đức vua cắt đầu ông liền tại chỗ đó, sẽ cắt đầu ông liền tại chỗ đó, chém đầu liền. Thì quý vị thấy rằng cái đó là sân tầm. Khi mà nó khởi lên á thì sao quý vị? Thì lúc bấy giờ đó, do lúc đó ông cũng Đức vua cũng đứt thở, tắt thở ngay cái lúc đó. Thành ra lúc bấy giờ Đức vua đã sanh ra làm một con rắn. Sinh ra là một con rắn ngay tại chỗ đó. Thì quý vị thấy rằng khi con rắn nó từ xa nó tiến đến muốn cắn cái vị quan đại thần, muốn cắn cái vị quan đại thần, thì lúc bấy giờ có một cái vị tỳ kheo, hình như là chúng tôi nhớ là ngài Mahinda, ngài với cái tha tâm thông của ngài, ngài đã thấy sau khi mãn chung rồi thì đức vua sanh thành con rắn. Thành ra lúc đó ngài mới nói do cái sự sân hận này mà bao nhiêu công đức nó không có trổ được, mà cái sự sân hận này nó trổ quả cho sanh làm rắn. Thì khi mà nghe cái vị tỳ kheo này thuyết giảng lúc bấy giờ con rắn là tiền thân của Đức Vua A Dục đã nằm dưới chân nằm dưới chân cái vị tỳ kheo này, và vị tỳ kheo này đã biết hướng dẫn con rắn này bằng cách thọ trì tam quy và ngũ giới, thành ra một thời gian không bao lâu hết kiếp rắn thì cái vị này đã sanh lại cõi trời. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này chi quý vị, đối với cái sân tầm thì rằng nếu mà mình không khéo nhiều khi nó sanh khởi trong ý chúng ta thôi, mà nhằm cái lúc cận tử nghiệp là rất là quan trọng. Cái điều quý vị, đối với Phật giáo nguyên thủy này thường thường là quý vị thấy quan trọng là chỗ nào quý vị? Cận tử nghiệp có nghĩa là lúc mà chúng ta sắp sửa qua đời, cái điều đó nó quan trọng. Còn quý vị thấy rằng cũng như ở trong có nhiều người người ta nghĩ rằng là tại sao ở trong Phật giáo nguyên thủy mình có cái như là khi mà cái vị một cái vị trưởng lão hoặc là một cái vị hòa thượng nào chết sao mà chư tăng không chia nhau ra để mà quỳ cạnh cái quan tài đó, canh giữ cái quan tài, quỳ ngày quỳ suốt ngày suốt đêm để tỏ một cái lòng tôn kính, tỏ một cái lòng tôn kính. Thì đường đường quý vị thấy rằng đối với tại sao mà tại vì tại sao con người của với con người chúng ta bây giờ chúng ta có sự cung kính hoặc là có sự tiếp đãi nhau đàng hoàng, tại vì ai cũng còn tâm thức, ai cũng còn tâm thức, còn cái sự sống, thành ra mình mới hiểu được cái người này là lớn hơn mình, người này là anh mình, người này là cha mình, người này là thầy mình, người thầy mình có những cái công ơn, có những cái công ơn gì đã dạy dỗ, đã tế độ mình vân vân. Chính vì vậy mà khi mà còn sống là mình phải cũng như là có sự hầu bằng cách đấm bóp to tay ho chân hầu quạt hầu nước vân vân. Nói chung quý vị thấy rằng ở trong quý vị thấy rằng ở trong tạng lực hoặc là kinh điển dạy một cái người đệ tử hầu thầy một cách rất là thiết thực quý vị. Ví dụ như đối với một cái vị hòa thượng mà mình theo hầu một vị hòa thượng đi, nội một một cái ăn thôi mà trong lực dạy rất là rõ. Mình khi mà hòa thượng ăn xong rồi mình phải đem tâm đến sỉa răng, chúng ta phải đem lại ba cây tâm, mà ba cái cây tâm đó là cái kích cỡ nó khác nhau. Rồi chúng ta nhìn cái vị hòa thượng dùng cái cây tâm nào, rồi ngày mai chúng ta biết cái hòa thượng của mình dùng cái cây đó là nó thích hợp, thành ra ngày mai mình chỉ đem một cây đó đến thôi. Đó, quý vị thấy rằng ở đây mình không đối với nếu mà mình tu tập mà đúng theo lời của Đức Phật dạy hoặc là những cái bài giải thích của các vị trưởng lão ở trong thời cận đại các ngài đã dịch ra cho mình coi thì mình thấy rằng ngay cả cái việc xỉa răng thôi cũng có cái sự chu đáo rồi. Thành ra đối với cái người thầy người hòa thượng của mình mình không bao giờ mà có sự thất lễ hoặc là không có bao giờ mà không có tỏ lòng tôn kính. Khi mà quý vị thấy rằng vậy thì thí dụ bây giờ thí dụ như quý vị làm một cái vị hòa thượng đi, quý vị thích rằng cái người đệ tử của mình lo chăm lo tu học rồi phục vụ thầy bằng cái cách đó, đấm bóp tho tay tho chân, hoặc là trời lạnh thì lấy nước nóng cho vị hòa thượng tắm, hoặc là trời nóng lấy nước mát cho vị hòa thượng tắm, quý vị thích như vậy hay là mình thích sau khi mình chết đệ tử của mình sẽ quỳ ở đó đâm quỳ ngày quỳ đêm? Thì thật sự kính quý vị, đối với một cái người ký đối với một người ký thì sao không bao giờ thích cái điều đó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì lúc đó cái thân này khi mà tâm thức nó đi tái sanh rồi thì còn lại cái thân này thì quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật nói sao, khi mà cái tâm thức nó đi rồi thì cái thân này nó còn như là cái khúc cây, cái khúc cây gỗ mục, nó vô dụng, nó rất là vô dụng, nó không còn cái gì nữa hết. Thành ra đối với đạo Phật từ bi và trí tuệ mình thấy rõ cái điều này, chúng ta thấy rõ cái điều này thành ra sao rồi chúng ta không có làm cái đó. Mà ở trong kinh này Đức Phật dạy thì chúng ta thấy rằng nên làm phước để mà hồi hướng, cúng dường đến chư tăng cơm nước y phục để mà mình hồi hướng đến cái người đã chết, cái người đã quá giảng, chứ không không phải là những cái hình thức. Và trở lại với cái đề tài ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng đối với cái sân tầm là mình suy nghĩ đến những cái cảnh mà nó làm sao nó làm cho tâm mình khó chịu, nó làm cho cái tâm mình muốn chống đối hoặc là muốn hủy diệt cái đối tượng đó, thì như vậy gọi là sân tầm, gọi là sân tầm. Còn á, sân tầm á, nó cũng là một cấp độ quý vị. Bây giờ á, đến cái gì, hải tầm. Hải tầm cái cấp độ này nó mạnh hơn, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình suy nghĩ ví dụ như suy nghĩ đến đối tượng đó phải không, mình suy nghĩ, mình tìm cách để mà mình hại cái đối tượng nó bằng cách này bằng cách kia. Quý vị thấy không, đối với đều quá đất tăng, khi mà muốn những cái người muốn những người thợ săn để mà hạ sát Đức Phật, thì là kêu hết cái nhóm này đi đến hạ sát, rồi trên đường cái nhóm kia đó đi về thì có những cái nhóm kia sẽ hạ sát những người này, có sự suy tư, có cái sự sắp đặt như thế nào để mà hạ sát từng người đó là quý hiên sát, quý hiên sát, quý chắc cát, quý chắc cô. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình suy nghĩ cái cách để mà hại cái người đó bằng cái cách này bằng cái cách kia. Ở trong cái thời mà Đức Phật tới đầu á, quý vị thấy rằng gặp những người mà có cái tánh sân này rất là nhiều. Ví dụ như đối với Dạ So A La Quá Cá, Dạ So A La Quá Cá đang đi dự một cái đại hội Dạ So, nhưng mà khi mà nghe những Dạ So tùy tùng của mình báo lại á, là hiện giờ á, Sa Môn Gautama đó đã đi vô ở trong cái lâu đài của A La Quá Cá và đã ngồi lên cái bảo tọa của A La Quá Cá, thì lúc bấy giờ quý vị thấy không, Dạ So A La Quá Cá đùng đùng kéo binh về liền, đùng đùng kéo binh về mà chiến đấu với Đức Phật, chiến đấu với Đức Phật biết bao nhiêu binh khí, dùng đủ thứ binh khí, nhưng mà cuối cùng sao vậy, cuối cùng là sẽ bại với tay của Đức Phật, bại với tay Đức Phật, không có chiến thắng nổi. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng một người mà có cái gì, quý hiên sáu với tắc cô là có cái sự suy nghĩ tìm cái cách hại người này, hại người kia. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ nha, mình suy nghĩ, có những người ví dụ người ta suy nghĩ tìm cái lời nói nào nói cho cái người này nghe để mà người ta tức, người ta tức tưởi, thì như vậy là cũng là có quý hiên sát, có cái sự mà muốn hại người. Quý vị thấy là mà ngay cả những cái lời nói mà chúng ta nghe, ví dụ như cái âm thanh nó mềm, cái âm thanh nó như là dễ nghe, nhưng mà những cái nội dung chứa đựng ở trong lời nói đó mà làm cho cái người nghe mà người ta đau đớn, người ta tức đó, thì như vậy cũng gọi là quý hiên sát, chứ không phải là những cái lời nói mà sống sản mà chúng ta nghĩ là cái đó là không phải mới gọi là quý hiên sát. Còn những cái lời nói mà âm thanh có chấm phết vân vân, nhỏ hoặc là dịu dàng mà không phải là quý hiên sát, có nghĩa là những cái nội dung ở trong lời nói của mình nói ra mà người ta đau khổ là có gì, có sân tầm, có hại tầm ở trong đó hết. Rồi nhất là cái hại tầm có nghĩa là lúc đó chúng ta suy nghĩ, chúng ta tìm những cách, tìm những cái cách hại người vân vân, tìm những cái đường đi nước bước, chúng ta tìm những cái đường đi nước bước để mà chúng ta hại người, thì như vậy gọi là quý hiên sát, quý tắc cô. Vậy thì ở trong chúng tôi nghĩ rằng đối với ba cái bất thiện tầm này, dục tầm, sân tầm, hại tầm, cái này chúng tôi nghĩ rằng quý vị đã hiểu rồi. Đối với dục tầm là mình suy nghĩ đến những cái cảnh đó làm cho mình cái dục của mình nó càng ngày càng tăng trưởng, hoặc là cái sự ham thích. Sân tầm, hại tầm làm cho cái tâm của mình suy nghĩ đến những cái điều đó làm cho tâm mình khó chịu, và mình suy nghĩ mình tìm cái cách để mà giận hờn hoặc là để hại cái người đó, như vậy gọi là sân tầm, hại tầm. Rồi kế tiếp á, chúng ta thấy rằng đối với ba cái bất thiện tầm này, nó làm cho chúng ta sao vậy? Đây là nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về danh pháp. Nó thuộc về danh pháp. Vậy thì sao quý vị? Thì nó làm cho tâm của chúng ta, trước nhất là tâm của mình đau khổ. Trước nhất là tâm của mình đau khổ. Cái này quý vị thấy rằng đối với cái sự mà vô thường, khổ, cái sự khổ này là do đâu quý vị? Do cái lửa tham nó làm tâm mình nó khổ. Quý vị thấy không? Con trai mà nhớ con gái là suốt đêm không ngủ được. Quý vị thấy không? Lửa tham nó đốt cũng khổ. Lửa tham nó đốt cũng khổ. Mình suy nghĩ đến người đó mình tức quá. Mình tức quá, lửa sân nó đốt mình cũng khổ. Mà khổ ở đâu? Khổ ở tâm nè. Vậy thì Nãy giờ chúng tôi trình bày cái này á, là quý vị thấy rằng nói về cái gì? Danh pháp. Khi mà mình bị dục tầm chi phối, sân tầm chi phối, hại tầm chi phối, một trong ba cái này nó đều làm cho trước nhất là tâm của mình, trước nhất là tâm của mình sẽ bị khổ. Rồi nếu vậy thì đó là cái gì quý vị? Thiện báo nghiệp, hiện báo nghiệp, hoặc là chúng ta thấy rằng cái sự đốt nóng của tâm, cái sự khổ tâm, hoặc là hiện báo nghiệp, nó làm cho chúng ta khổ rồi. Rồi không khéo thì sao quý vị? Dẫn đến cái gì? Sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp, như trường hợp chúng tôi nói cho quý vị nghe cái tích của Đức Vua A Dục. Lúc đó cái ý, cái đối với cái sân tầm nó khởi lên, rồi đến tiếp theo là cái hại tầm nó khởi lên, thì sao quý vị? Sanh tất khởi ngay đó, sanh làm rắn luôn. Thì sanh làm rắn thì chúng ta thấy rằng do sanh báo nghiệp, sanh báo nghiệp nó dẫn dắt. Thành ra quý vị thấy rằng đối với ba cái tầm này, ba cái tầm bất thiện này là nó làm cho trước nhất là tâm của chúng ta, tâm của chúng ta bị đốt nóng. Thành ra khi mà quý vị thấy rằng nhiều khi có người người ta nói rằng quán về khổ, quán về vô thường khổ, nhưng mà thật sự ra mình tại sao khổ quý vị? Tại sao khổ? Tại vì mình bị cái gì? Mình bị lửa tham nó đốt nóng mình, hoặc là lửa sân nó đốt mình, hoặc là bị lửa si nó đốt mình. Thì lúc bấy giờ nếu mà mình biết những cái chất lửa này nó đốt mình, thành ra mình mới cảm thấy khổ. Còn nếu mà quý vị thấy rằng thường thường mình những cái điều này mình không nhận ra được thì mình không quán được. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình không thấy khổ. Mình không thấy khổ. Ví dụ như, nhưng mà quý vị thấy rằng thường thường nhiều khi cái dục tầm của mình nó mạnh quá, lúc đó mình không thấy khổ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó tâm thiện mình nó phát sanh không được. Quý vị thấy rằng có biết bao nhiêu lần khi mà mình còn nhỏ, mình được một người nào đó hứa dẫn mình đi, sáng mai sẽ đi, sẽ được đi một cái nơi nào đó, đi du lịch, đi Đà Lạt, hoặc là đi một cái xứ này xứ kia, đi Sapa ngắm tuyết rơi vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái suốt thời gian mà từ tối đêm đó cho đến sáng hoặc là khuya mình để đi, thì quý vị thấy rằng mình cứ suy nghĩ liên tiếp đến những cái cảnh đó, thì thật sự ra lúc đó chúng ta, những cái người đó đó, người ta bị khổ mà người ta không biết. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đêm đó gia đình đã ngủ hết rồi, hoặc là hội chúng đã ngủ hết rồi, nhưng mà có một mình ngủ không được, do mình cứ suy nghĩ đến những cái cảnh đi đó. Thì lúc bấy giờ quý vị thấy rằng lúc đó cái người mà người ta đang bị chi phối vậy, người ta không thấy khổ. Nhưng mà sáng mai á, cái con người mà nó giật dừa, nó mệt vân vân, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy khổ. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng á, có những người á, người ta có một cái tư tưởng gì nè, người ta nói sau một cái ngày làm việc của mình á, trước khi mình ngủ á, thì mình phải nghe một cái bài nhạc, nghe một cái bài nhạc làm cho cái tâm tư của mình nó thư giãn đi. Rồi lúc đó chúng ta sẽ ngủ, làm cho cái tâm tư mình nó dễ chịu. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy không, mình nghe xong một bài nhạc, hoặc là mình coi xong một cái bộ phim, quý vị thấy rằng tâm tư của mình nó suy nghĩ tiếp theo, nó suy nghĩ đến nỗi mà mệt quá, mình ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Thì quý vị thấy rằng không phải là khỏe, không phải là khỏe cái tinh thần của mình, mà nó làm cho cái tâm mình càng ngày nó càng càng mệt mỏi. Nhưng mà đối với cái gì quý vị? Đối với trong lúc đó mà chúng ta biết, chúng ta biết an trú ở trong thiền, biết tu tập về thiền á, thì lúc đó tâm mình mới thật sự nó là khỏe. Lúc đó tâm á, của cái một cái người mà tu tập làm sao mà cho tâm mình đình chỉ hết các tư duy, dù cho dục tầm, sân tầm, hại tầm, chúng ta đình chỉ được hết những cái điều đó lắm, thì nó mới khỏe. Chứ không thôi là nó càng ngày nó sẽ càng đốt nóng, càng ngày nó sẽ càng đốt nóng. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn tu tập để mà chúng ta đình chỉ thì sao vậy? Nhiều khi chúng ta phải tìm cái khía cạnh nào đó chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy tư, nhờ như vậy mà nó bớt lại, nó bớt lại những cái phiền não nó sẽ đốt nóng mình. Hoặc là ví dụ như giờ mình suy nghĩ về những cái cảnh đó, nhưng mà mình thấy rằng cái cảnh đó nó có rồi, ngày mai nếu mình đạt được như vậy rồi, nhưng mà qua cái giờ đó nó cũng hết, qua cái khoảng thời gian đó chúng ta cũng không còn nữa, hoặc là chúng ta đến một lúc nào đó chúng ta già, hoặc là chúng ta bệnh thì chúng ta cũng không còn để mà được hưởng cái cảnh đó, vân vân. Một cái người mà ví dụ như mình phải tùy theo cái sự mà quán tưởng của mình, hoặc là tùy theo cái căn bánh của người đó. Ví dụ như mình biết cái tâm mình, ví dụ như quý vị biết rằng mình nằm xuống mình ngủ thì mình ưa suy nghĩ cái này, ưa suy nghĩ cái kia, vậy thì sao vậy? Bây giờ mình nằm xuống mình niệm Phật đi. Khi mà phiền não nó chưa đến, mình niệm Phật mình chặn trước đi. Có nghĩa là lúc đó chúng ta lấy thiện để thay thế bất thiện. À, thiện để thay thế bất thiện. Còn nếu mà người nào á, mà có cái sự mà thiên về cái tánh tội á, có nghĩa là mình thường có sử dụng cái trí tuệ, thì mình quán xét mình biết rằng bây giờ mình hưởng được như vậy á, nhưng mà mấy mốt mình già rồi mình cũng không hưởng được. Hoặc là những cái dục này á, nó cũng bị chi phối vô thường thôi. Hoặc là nó cũng bị do mình ham thích những cái cảnh này, thành ra mình bị lửa tham nó đốt nóng, lửa sân nó đốt nóng, vân vân. Thì do tùy theo cái căn tánh của mình, mới đầu thì mình quán được 1-2 phút thôi, rồi lúc đó mình cũng bị chi phối nữa. Nhưng mà chúng ta tập dần dần, khi mà chúng ta quán hoặc là chúng ta suy xét như vậy đó, một ngày ngày đầu thì được 2-3 phút, nhưng mà những ngày sau thì được 5-10 phút, vân vân. Đến một lúc nào đó chúng ta có tu tập, thì đến một lúc nào đó thì tâm của chúng ta nó đủ năng lực để mà nó đè nén được hết những cái phiền não này, và dần dần thì nó sẽ dẫn đến cái sự định tĩnh, thì chúng ta mới loại trừ được cái dục tầm, cái sân tầm, cái hại tầm này. Vậy thì dục tầm, sân tầm, hại tầm, dù cho ở trong cái tầm bất thiện nào, nó cũng đem đến hại mình, hại người, hoặc là hại cả hai. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải đoạn trừ những cái bất thiện tầm này. Kính thưa quý vị, đối với bài pháp ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với đây cũng vừa đủ chi pháp và thời gian, do vậy xin được dứt lời tại đây. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Mong rằng cái phước này sẽ hỗ trợ cho quý vị luôn luôn được an vui trong đời sống tu tập. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại kim vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều được phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới vốn loài, hoàn hỷ toàn lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Tiếp chương đến pháp tính. Bạch Thiên Tôn Đức và quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mới đầu con buổi đợt thảo luận hôm nay xin được kính cung kính Đức Phật Tử Siêu. Bạch Thiên Tôn Tử Siêu, xin gọi có nghe rõ không? Nếu Thiên Tôn Tử Siêu đang có ở trước máy, xin điều chỉnh Thiên Tôn Tử Siêu qua thì trả lời cho câu thảo luận tiếp. Dạ. Bạch Thiên Tôn Tử Siêu, ở đây chúng ta có cái anh nói về 3 cái bất thiện tầm, và chữ tầm ở đây là chữ lý tất cả. Thì về chi pháp thì chúng ta cũng có 3 cái tà tư duy. Và tà tư duy tức là sân tư duy, tham dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Thì 3 bất thiện tầm thì cũng 3 bất thiện tầm cũng là dục tầm, sân tầm, hại tầm, cái chi pháp giống nhau. Nhưng mà chữ lý tất cả hay là chữ tầm và chữ sân cấp phá là chữ tư duy đó, và chúng ta dị dịch đó, hai chữ đó giống như thế nào và khác như thế nào? Kính cung kính thưa thầy sư.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, kính chào quý đạo hữu Phật tử. Xin cảm ơn quý vị đã báo cho biết là nghe rõ. Kính đặt thường tôi rất đẳng. Một quyển từ điển Pali, mà cái quyển này có cái tựa đề là Tha Tất Ca Điểm Ca, và chúng tôi vừa tra cứu cái quyển này cũng do chúng tôi dịch soạn từ Pali yên Pali. Về tầm nguyên với các mấy con Pali, tầm nguyên với con Pali. Ở trong đó, cái nghĩa sách này nhà, khi tăng bên Thái Lan cũng đã chỉ được ra từ Pali ra tiếng Thái. Ở trong đó nêu một nêu rõ những cái nhóm từ thuộc về Thapipanna, tức là nhóm từ theo ngữ căn nhé. Thì khi mà đề cập đến cái chữ căn tắc cát của cái động từ tắc kê tí với tắc kê tí, thì khi mà nói đến cái căn tắc cát dễ nghĩa thì ở trong đó dùng cái từ chữ nguyên tắc kê người ta kê để giải thích cho cái tiền chỉ người ta kê tí. Thì song song cái từ sang cấp bá, cái động từ sang cấp bá, cái danh từ sang cấp bá từ cái động từ sang cấp kê tí nguyên căn là cấp bá, và cũng được định nghĩa bằng một từ gọi là nguyên tắc kê tí. Nguyên tắc kê tức là cái sự suy nghĩ, cái sự hướng tâm đến một cái vấn đề gì. Cho nên ở đây hai ngữ căn này đều được giải thích bằng một danh từ gọi là nguyên tắc kê, và do đó chúng ta nên biết rằng là hai từ này có ý nghĩa giống nhau, có ý nghĩa giống nhau vì được giải thích bằng chỉ bằng một nghĩa, tức là quy tắc kê mà thôi. Có khác chăng đó là chỉ khác từ căn động từ. Ví dụ như khi mà nói đến tà tê đi đức cha sang cấp tu ở trong bát tà đạo, đức cha sang cấp tu thì xài cái chữ sang cấp bát. Nhưng mà khi nói đến bất kỳ nghiệp đạo thì dùng cái chữ Akusala Vitakka, tức là bất thiện tâm. Như vậy tà tê đi Nikha Sankappo và bất thiện tâm Akusala Vitakko thì ý nghĩa cũng giống nhau. Cho nên sẽ có một loạt từ kế tiếp, tức là nói đến ba bất thiện tâm, rồi ba tà tê di, trong trường hợp này chúng ta cũng nên hiểu rằng là cái từ ngữ Pali Phật học rất là phong phú. Có những trường hợp hai cái động từ dùng, một là dùng ở ngữ cảnh này, hai là dùng ở ngữ cảnh khác. Cũng có những trường hợp hai từ ngữ mặc dù viết khác nhau và khác nhau ngữ căn nhưng mà cái ý nghĩa giống nhau. Và trong trường hợp mà cái từ gọi là nguyên tắc cán là tầm tư, và cái từ sang cấp tá là tư duy, thì trong hai ý nghĩa nó cũng giống nhau. không có cái gì khác biệt. Do cái lối dùng xài từ vững hệ quen ở đâu thì dùng ở đó, không có đủ khác biệt. Thì chẳng hạn như khi chúng ta học về giác chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩ, chánh lòng, chánh thân tánh, thì chữ chánh tư duy là samma sankappo. Mà chữ samma sankappo thì nó đồng nghĩa với chữ kusala vitakko, tức là thiện tâm. Còn trong đắc tà đạo thì vichha sankappo nó đồng nghĩa với kusala vitakko, là bất thiện tâm. Như vậy chánh tư duy với thiện tâm đồng nghĩa nhau, tà tư duy với bất thiện tâm thì có đồng nghĩa nhau, nó không có cái sự khai sai khác ở cái động từ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Nhưng mà thì tôi xin có một câu hỏi, câu phân luận thứ hai đó. Câu hỏi thượng tọa là ví dụ như một người họ suy nghĩ về dục, về sân, về hại, khi họ suy nghĩ đó nó mang cái cách là nó có hai tính chất, là một là cách là chủ động, hai là có tính chất là thụ động. Ví dụ như một người mà họ suy nghĩ về họ bị tâm sân chẳng hạn, có người suy nghĩ tâm sân là họ suy nghĩ về người khác với một cái tâm tư rất là bực bội, chỉ trích người đó hay khó chịu người đó, và hay là bị người khác chọc giận mà họ không thể xua đuổi đi sự bực bội đó được. Thì khi mà chúng ta nói đến chữ vitakka ở đây, ví dụ nó sân tư duy, thì nó có tính thụ động hay là tính chủ động hay không, hay là dù là thụ động hay chủ động nó đều là sân tầm hết. Tại vì khi chúng ta nói chữ tầm, người ta có cảm tưởng như nó là chủ động hay là thụ động. Kính thỉnh thưa thầy sư quan thì trở lại một lần nữa.
Xin hỏi thì có nghe được chúng tôi nói không? Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu câu hỏi đến giữa chừng thì chúng tôi bị trục trặc, không có nghe được, chỉ có nghe cái câu chót của thỉnh, nhưng chúng tôi không biết được cái câu hỏi như thế nào. Xin thỉnh thượng tọa quan hỷ lặp lại một lần nữa và hy vọng rằng cái đường nét nó sẽ tốt để chúng tôi nghe trọn vẹn. Xin kính thưa tòa.
Dạ bạch thưa tòa thưa siêu, hy vọng là bây giờ thưa tòa nghe được. Thưa tòa có nghe rõ không vậy? Bạch thưa tòa thưa siêu, nếu thưa tòa nghe rõ thưa tòa quan hỷ cho biết để xin được lặp lại câu hỏi. Dạ vâng. Và thì từ siêu, khi mà mình nói về chữ tâm thì nó cho chúng ta có cảm giác như là chủ động, ví dụ như đó là sân tâm hay là dục tâm hay là hải tâm chẳng hạn. Nhưng mà có những trường hợp cũng suy tư về dục, cũng suy tư về cái tâm cũng bị đắm nhiễm về dục, về sân, về hại, nhưng mà nó ở tính thụ động. Ở tính thụ động, ví dụ như ai chọc giận mình không muốn suy nghĩ nữa, mình cũng muốn bực nữa, nhưng mà cái sự bực đó nó vẫn, tại vì mình bị chi phối. Thì những cái tư duy mà do cái gọi là bị động á, nó có gọi là tầm không, hay là ở trong trường hợp đó không thể gọi là tầm được? Cái tỉnh thì gọi
xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Quảng đã lặp lại câu hỏi cho chúng tôi. Chị Tăng kính thưa quý vị, thực ra thì cái dục tư duy, cái sân tư duy và hải tư duy hay là dục tầm, sư tầm, hải tầm, nó chỉ có một cách, tức là năng động. Cái từ của năng động chứ không phải là bị động. Tất nhiên điều mà Thượng Tọa ở vừa nói đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là có trường hợp một cái sự suy nghĩ do bị động mà suy nghĩ, nhưng mà khi người khác họ chửi mắng, họ làm khổ người bình thường thì mình không nghĩ đến cái việc mà hại chúng sinh khác đó. Nhưng mà vì người ta chọc giận hay là người ta đe đến cho mình cái sự khó chịu, thì lúc bây giờ mình mới bắt đầu suy nghĩ bằng sân hận, hay là chúng ta suy nghĩ cái cách để trả đũa, để trả thù, gọi là hại tư duy. Mà từ vậy nguyên nhân thì có thể nguyên nhân thúc đẩy cho bất thiện tầm hay là bất thiện tư duy đó, nguyên nhân đó có thể gần hoặc xa, có thể năng động hay thụ động. Nhưng mà về cái dục tầm, sân tầm, hải tầm, hay dục tư duy, sân tư duy và hải tư duy thì đều là năng động cả. Bởi vì cái chữ Vitakka và chữ Sankappa nó thuộc về cái hệ tư tưởng, tức là cái tư tưởng suy nghĩ. Dầu cho nguyên nhân khởi lên cái sự suy nghĩ đó hay là do tự suy tư, nhưng mà tất cả đều là tầm, hay là tất cả đều tự duy. Ở đây khi nói đến cái nghĩa là tầm kiếm, hiểu cho cái chuyện đơn của chúng ta nó không được. Chỉ tầm ở đây tức là cái sự hướng tâm đến đối tượng, thì như vậy là tầm. Do đó Phật nghe khi chúng ta nói đến dục tầm, sân tầm, hải tầm thì chúng ta cứ nghĩ rằng là do cái tâm năng động nó đi tìm chỗ để mà nó trú tâm ở trong cảnh đó. Nhưng mà cái chữ tầm mà hiểu theo thần kinh đó thì không phải là ở trong, giống như trong phi diệu pháp tầm, tâm sở, vitakka, cittaska là cái sự hướng tâm đến cảnh, cái đó rõ ràng là năng động. Nhưng mà đối với kinh tạng thì hãy mình suy tư cái gì thì cái đó được gọi là tư duy hay là tầm. Bất luận là chúng ta suy nghĩ cái gì Cho nên ở đây đó, dù cái sự suy nghĩ đó nó có tính bị động, tức là do người khác làm khởi xướng một cái sự ái tham hay là khởi xướng cái tâm sân hận của mình đi nữa. Nhưng mà hãy mình khởi lên cái tư tưởng suy nghĩ về cái vấn đề đó thì tất cả đều gọi là tâm hay tư duy, nó không có khác thứ gì, chỉ khác là cái vị trí. Cái tâm nó sanh khởi do cái nguyên nhân gì vậy thôi. Bởi vì khi mà bị người khác chọc giận và mình khởi lên cái tư duy sân hận thì cái đó, cái tâm sân hận đấy nó khởi lên, hay là cái sự suy nghĩ, cái dòng tư tưởng mà sân hận, nó cũng giống như trường hợp người mà họ khởi lên tâm sân bình thường không phải chọc giận, nhưng mà vì bản thân của họ bực bội rất khó chịu do bất tài nguyện cái việc gì, thì khi đó chúng ta mới thấy rằng là cả hai trường hợp này thể cái tư tưởng suy nghĩ có liên quan đến dục thì dục tư duy hay dục tầm, liên quan đến sân thì sân tư duy tầm, liên quan đến cái sự não hại thì gọi là hại tư duy thì hại tầm, thì cái điều nó cũng giống nhau, chỉ có cái nguyên nhân là nó khác nhau, nó khác nhau tí thôi. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thượng tọa cho thẳng về niệm Nam Mô Phật Thầy vậy.
Mà thượng tọa từ xưa tiền thượng tọa Hoa Kỳ trả lời luôn cho câu thảo luận số 3 đấy, là nếu giả sử như có người họ quan điểm rằng mình chỉ suy nghĩ trong lòng thôi, nhưng mà mình không nói ra, mình không làm, thì nó không hại ai hết. Ví dụ như những ý nghĩ về dục, những ý nghĩ về sân, ý nghĩ về hại, nhưng mình giữ trong lòng cả đời, mình không có làm ra bằng lời, không có làm ra bằng hành động hay nói bằng lời nói, nhưng mà mình vẫn giữ trong lòng như vậy đó, thì điều đó nó có quả không? Nó có tạo quả cái việc, hay là nó có một cái ảnh hưởng gì trong cuộc sống về sau này không? Nhiều người họ nói rằng mình chỉ suy nghĩ về thôi chứ mình không có làm. Xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại để có thể giải thích thêm một chút chi tiết về điểm này. Cái thỉnh thượng tọa.
Anh Nam Mô Bổn Thầy ạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Cái vấn đề phiền não khởi sanh và cái vấn đề tà tư duy và khởi sanh, hai cái điểm đó nó khác nhau. Bởi vì cái tâm nó đang bực bội khó chịu nhưng mà không có hướng tâm đến đối tượng nào cả, thì như vậy nó chưa có tạo quả của ác nghiệp, nó chưa tạo quả của nghiệp. Còn cái vấn đề mà nghiệp mà tạo ra quả thì nó có ba, là ca di cắt cầm măng và chết sĩ cầm măng. Và mana sĩ cầm măng. Cái chai sĩ cầm măng hoặc là gắt sĩ cầm măng. nghiệp này nó xuất phát từ nơi mà tâm sanh. Cho nên nếu mà nói trường hợp mà tạo nghiệp á, tạo ra quả gì thục thì phải nói rằng cái giai đoạn ý nghiệp, cái giai đoạn đó mới là tạo nghiệp. Còn khi mà tâm nó mới có sanh khởi thì trường hợp đó nó chưa, hai cái trường hợp này nó khác nhau. Cho nên bài kinh nên hành trì không nên hành trì thì ở đây Đức Phật này có thuyết về ý gì, có hai loại, một loại nên hành trì và loại không nên hành trì. Tâm sanh có hai loại, loại nên hành trì, không nên hành trì. Tưởng đắc kiến đắc có hai loại, tôi có. Thì như vậy rõ ràng ở đây ở giữa cái ý và cái tâm sanh nó có hai lĩnh vực nó khác nhau. Cho nên trong cái vấn đề mà nếu suy nghĩ mà không có biểu lộ hành động và lời nói thì có tạo quả gì không? Chúng ta nói thì nếu cái sự suy nghĩ đó mà có đối tượng, có đối tượng thì trong trường hợp này là ý nghiệp đó, dầu chưa biểu lộ hành động hay lời nói vẫn là nghiệp chỉ thường. Còn phiền não mà nó sanh khởi không có đối tượng mà nó chỉ khởi lên bình thường thì như vậy nó chưa có tác thành nghiệp được, phải có đối tượng mới được. Thí dụ chàng công tử Sô-ri-á ở Sư Tạc Cát Sia, một hôm anh ta đi chơi ngoài thành, anh ta gặp một tôn giả Mahakachana. Ngài có màu da trắng bệnh rất đẹp, thì ta nhìn đó anh ta khởi lên cái tà cái duy. Mà khi anh ta khởi lên tà cái duy với cái đối tượng là một thánh như vậy thì tự nhiên là giới tính của anh ta bị thay đổi, anh ta trở thành một nữ nhân. Cái bộ phận sinh dục nó biến thái, anh ta hổ thẹn quá, anh ta mới trốn qua một xứ khác. Mà khi anh ta trốn qua xứ khác thì anh ta gặp một người nam cưới anh ta về làm vợ. Sau đó anh ta gặp người bạn cũ thời xưa ở tại quê nhà, đi đến xứ Tắc Hát Xê La này để mà làm việc gì đó. Thì cái người bạn đó mới dẫn anh ta nghe câu chuyện rồi mới dẫn anh ta đến để xin sám hối với ngài Mahakachana. Thì khi mà sám hối thành tâm như vậy đó thì anh ta đã quan lại cái giới tính của mình là người nam. Câu chuyện này chúng tôi chỉ nhắc đến đó để cho thấy rằng cái ý nghĩa quan trọng chứ không phải là không quan trọng. Ý nghĩa tạo ra quả gì thuộc chứ không phải là không tạo ra quả gì thuộc. Thật sự ra chúng ta phải biết rằng là hễ một phiền não mà phát sanh đó bằng cái dịch tư duy, sân tư duy và hạ tư duy đó thì cái phiền não đó nhắm đến một cái đối tượng, tùy là đối tượng phàm phu hay đối tượng bậc thánh thì tùy theo mang nghiệp như thế nào. Cho nên không cần phải người đó phải thể hiện bằng lời nói hay hành động mới có quả gì thuộc, mà chỉ khởi lên cái ý niệm tham sân si và hướng đến của đối tượng thì vẫn bị quả nghiệp thường. Một cái trường hợp khác là trường hợp của
Cô Bảy Cánh thuộc phe lớn của Đề Đạt Đa. Vị tỳ kheo này vì gửi đi bộ thầy của mình tức là đi qua đất tá, và do đó khởi lên cái tâm bực bội sân giận đối với tôn giả Xá Lợi Phất. Khi mà anh ta khi bị tỳ kheo ấy khởi lên một cái niệm không đúng, một cái niệm ý niệm sân hận, phỉ báng vô cấm đối với tôn giả Xá Lợi Phất, thì vị tỳ kheo đó bị quả nghiệp lên liền, tức là cơ thể sẽ trở nên nóng nảy và nó mọc ô nhọt đầy khắp người. Trước thì nhỏ như sao lần mà to lớn lên, đến khi mà một ô nhọt đó nó vỡ bể ra thì lúc bây giờ người ta mạnh chung, người ta sinh sinh từ người. Nó là cái ý, chỉ là ý niệm thôi, chỉ là cái sự suy tư trên đối tượng, mà còn cách là tà bại thì vẫn bị mưu nghiệp quả như thế. Còn về cái vấn đề mà chúng ta không có dùng cái từ suy nghĩ nữa, mà chúng ta dùng cái từ mà tâm sanh, cái tâm suy nghĩ tức là có cái sự hướng tâm đến đối tượng rồi. Còn tâm sanh là tự nó khởi lên mà chưa có đặt vào cái đối tượng nào hết. Thì như vậy ở đây chúng ta nên hiểu rằng là cái ý nghiệp dù cái tư tưởng dù không có biểu lộ bằng hành động lời nói, nhưng cái tư tưởng đó hướng tâm đến đối tượng bằng ý niệm tham hay là sân, với ý niệm đó là nó đã tác thành nghiệp, chứ không có đợi đến chi đến khi mà biểu lộ bằng hành động và lời nói. Có nhiều trường hợp, chúng tôi nhắc lại là chúng ta có rất nhiều trường hợp khi một con người chỉ khởi lên cái ý niệm, một cái tư duy, một cái sự suy nghĩ bất kỳ khác thì nó cũng sẽ mang quả nghiệp rồi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Bà thượng tọa từ xưa chỉ có một câu hỏi cũng trong cái câu thảo luận số 3 này, là câu hỏi ngắn thôi. Là hồi nãy thượng tọa nói rằng ví dụ như ông Tô Đi Giá, ông thấy ngài Maha Kachaya đó, ông khởi cái tà niệm, do cái tà niệm nó bị tiền gặp quả. Thì ở trong kinh cũng nói rằng cha mẹ mình á cũng là một phước điền, cũng là cái ruộng phước, cũng là cái đối tượng phước, giống như là chư Phật rồi. Thì giả sử như có một người không làm gì hết nhưng mà giận cha mẹ, ví dụ như nghĩ rằng cha mẹ mình bất công, cha mẹ mình thương anh chị em nhiều, hay là cha mẹ mình không làm này không làm kia, mình giận mấy chục năm trời cũng giận cha mẹ, thì tuy là không làm gì hết nhưng mà giận cha mẹ như vậy có quả không? Nó có tạo cái quả trong đời sống không? Tại vì cái chuyện xảy ra rất là thường. Hồi nãy thì tòa nói rằng nó tùy vào đối tượng, nhưng mà ở đây chúng ta nói đối tượng là cái người đó là cha là mẹ mình, nhưng mà mình có cái ý nghĩ mình giận người đó, mình giận mình để lòng để lâu hoài, chuyện nó có tốt không, hay là nó có ảnh hưởng gì ta hại không? Thì tòa quan niệm trả lời một chút xíu ở cái tình thưa tòa.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như khi nãy chúng tôi có trình bày đó, thì bất luận là những cái tư duy bất thiện nào mà sanh khởi nhắm vào đối tượng thì đều mang nghiệp, được có nói chi là cái chuyện mà hành động hay là lời nói. Một người mặc dù họ không có đánh đập cha mẹ,
hay là cô có báo chữ cho mẹ bằng cái tâm sân giận. Nhưng mà họ khởi lên cái ý niệm sân giận đối với cha mẹ, thì người đó cũng mang lấy cái hậu quả về sau này, bởi vì cái sân tâm đó nó có hướng tâm đến một đối tượng, chứ không phải giống như trường hợp mà chúng ta bị đau đầu, chúng ta bị nhức đầu, bị đau bụng, hay là chúng ta ăn uống khó tiêu, chúng ta cảm thấy nó khó chịu quá, nó bực bội, nó không vui trong lòng. Thì cái trạng thái khó chịu, bực bội, không vui trong lòng đó, cái này nó thuộc về cái phiền não mà tự khởi lên chứ không có nhắm đến đối tượng. Do đó cho nên cái sự bực bội, bực mình đó, cái này không có nghiệp, vậy chỉ nhớ cái tâm sanh này chứ rất là đáng. Còn tâm mà khởi lên cái tư duy hay là tầm hướng đến đối tượng để mà sân giận, trong trường hợp mới là cũng giúp đối tượng mới là cái tâm tạo nghiệp. Còn nói thêm rằng là dù cho mình không có đánh đập, không có mắng chửi cha mẹ, nhưng mà mình khởi lên một cái sự sân giận đối với cha mẹ, như vậy là chúng ta cũng khởi lên cùng tạo quả nghiệp. Tương tự như là của cây cá, mặc dù chúng ta không mắng giết chửi rủa hay là không có đánh đập một con, nhưng mà không có đánh đập, không có mắng chửi ai hết, nhưng mà trở nên cái tư tưởng thì nó cũng vẫn tạo quả nghiệp. Khu ca lý cá chỉ khởi lên cái niềm mà sân hận đối với đức tôn giả sa đê bút tát thôi, cũng là mang quả nghiệp, cũng tương tự như vậy. Khi mà chúng ta khởi lên cái tâm bực bội sân giận với cái đối tượng có cái ân đức cao dày như là đối với cha mẹ, thì cái đó cũng mang nghiệp cho mình. Đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thiền tử chắc đắn như vậy. Nên mua cái thai vậy.
Dạ, kính chào thiền tử sư. Trước khi nêu câu hỏi thảo luận số 4, trước khi cho đại đức Huệ Tín, thì chúng tôi xin nhân lời của thiền tử sư để nhắc tất cả chúng ta một điều là đời sống của chúng ta thật ra thì cha mẹ là bậc ân đức, nhưng mà cha mẹ cũng là lửa. Chúng ta hay mang một nhiều người trong chúng ta hay mang một cái tâm trạng là chúng ta hay giận hay hờn. Cái tình thương nhiều nó tạo ra hay giận hờn. Giận hờn có đôi khi chúng ta nghĩ quấy, nhất là đặc biệt là sống ở trong gia đình. Dĩ nhiên là cha mẹ thì là phàm nhân, cha mẹ có những cái không có hoàn hảo, nhưng mà nói chung tất cả chúng ta đối với cha mẹ thì là một đại ân đại đức. Cho dù mình hy sinh chút cũng không có sao, cho dù mình bị thiệt thòi cũng không có sao. Và điều tốt nhất là nếu trong cuộc đời mình có những cái tâm trạng gì đó mà hờn giận cha mẹ đó, thì thực sự tốt hơn là chúng ta nên tìm cách mình xóa đi, mình giữ trong lòng, nó không lợi gì. Và mình đôi khi mình cũng phải nghĩ là cái ân cao cả của cha mẹ đó quá lớn để chúng ta giữ những cái buồn phiền ở trong lòng. Và thực sự những điều đó nó tạo cái nghiệp không tốt cho đời sống. Ở đây không phải là chúng ta nói vấn đề nó có tất cách là dọa hẳm, hay là mình nói cái chuyện đó để cho ta sợ, nhưng mà sự thật là như vậy. Mình nuôi những cái tư duy mà nhất là đặc biệt là bây giờ người ta hay có một cái tính là họ hay phê phán nặng nề. Ví dụ như là bây giờ họ theo phe đảng, phe nhóm rồi họ phê phán vị này vị kia, nhất là những cái bậc đạo cao đức trọng, hay là những bậc cha mẹ. Có khi mình không biết rõ chuyện đó ra sao, mà mình không nắm rõ, mà mình chỉ xu hướng cho người khác mình chửi như này chửi kia. Cái tư tưởng mà bất thiện của chúng ta nó đã là vấn đề rồi, đã là tạo nghiệp rồi. Do vì tốt hơn hết là nếu thực sự mình thương mình, nếu thực sự mà mình muốn cho cuộc sống tốt đẹp,
thì mình chỉ nên giữ lại những cái suy nghĩ tốt đẹp của cuộc đời, thì như vậy là an toàn nhất. Thì bây giờ chúng ta bước qua câu thảo luận số 4 để thỉnh đại đức Huệ Tiến. Xin hỏi đại đức Huệ Tiến có nghe được không? Nếu đại đức Huệ Tiến nghe được, xin đại đức Huệ Tiến hoan thị cho biết. Đại đức Huệ Tiến, bây giờ chúng ta nói một câu chuyện rất là thực tế, là cái tâm của chúng ta thường hay bị nung nấu ở trong dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Thì trong trường hợp đó mà mình muốn ngưng lại, mình không muốn tiếp tục nữa, thì mình làm cái gì, mình nên làm gì để mà mình có thể dẫn đứng cái dục tư duy, dục tầm, sân tầm, hại tầm đó. Xin đại đức Huệ Tiến cho một vài cái đề nghị cụ thể. Xin tính đại đức Huệ Tiến.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Tôi xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính bạch Thượng Tọa. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết là âm thanh nghe được rõ. Quả thật là khi mà tâm tư của một cái người nào đó đã lún sâu vào những bất thiện, mà những cái bất thiện do cái dục tư duy hay là sân tư duy và hại tư duy đó, thì có cái bởi vì khi mà cái tâm mà sân hận hay là những cái tâm mà tham ái, nó làm cho chúng ta có một cái gánh nặng, và cái phiền não đó nó thật sự nó không tốt đối với cái nội tâm của một cái người hành giả hay là của một cái chúng sanh nào đó. Ví như là một cái ngọn lửa nó đang đốt cháy như vậy đó, là một cái đống tro mà nó còn âm ỉ bởi những tàn lửa, thì như vậy nó sẽ bộc phát khi mà có một cái điều kiện thích hợp để tạo ra cho những cái bất thiện đó nó sanh khởi, tạo ra cái đốm lửa, nó nhen nhúm ở trong cái đống lửa. Thì như vậy chúng ta cần phải có được một cái sự tu tập bằng chính cái sự suy nghĩ chân chánh. Và cái điều mà chúng ta cần tu tập ở đây đó, thì bởi vì những cái bất thiện đó thì nó đã không được tốt rồi. Nếu như chúng ta muốn tu tập thì phải tu tập những cái thiện pháp. Những cái thiện pháp ở đây Đức Phật Ngài dạy rất là nhiều, là những cái thiện pháp để mà chúng ta tu tập về gìn giữ giới, để cho thân và khẩu và cái ý của mình nó được trong sạch, không làm các điều ác, năng làm những cái việc lành, tâm ý giữ trong sạch. Đó chính là cái lời Đức Phật Ngài dạy. Nhưng mà trong cái việc mà tu tập đó thì cần phải nhắm đến cái mục đích tu tập nó có một cái điều kiện, và nó có một cái lối tu tập rõ ràng. Chính là một cái vị hành giả họ biết rằng cái việc mà họ giữ giới, họ sẽ làm an tịnh cái nội tâm. Và thứ hai nữa là cái việc tu tập thiền định sẽ giúp cho cái vị hành giả có được một cái nội tâm được an ổn hơn. Khi mà những cái bất thiện tâm, những cái sự suy nghĩ đến dục, đến sân và đến hại, hại tầm, sân tầm và dục tầm, và sân tư duy, hại tư duy, và thậm chí là cái sự suy nghĩ mà tà kiến, tà tư duy trong đó. Cho nên cái việc mà cần phải học hỏi giáo pháp thật là thấm nhuần, để có được một cái trí tuệ hiểu biết đúng đắn cái việc nào nên làm và cái việc nào không nên làm. Và cần phải kiên định trong cái việc tu tập, gìn giữ những cái thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và cái ý thiện hạnh. Và điều tiên quyết nhất là có được một cái chánh niệm, có được một cái sati và có một cái tỉnh giác, sự tỉnh giác trong đó sanh bát chánh nhá. Tất cả các việc làm như là giữ giới hay là bố thí làm phước, tạo những cái thiện pháp được để có một cái công đức to lớn, để có một cái nguồn an lạc hạnh phúc, và cái tâm tư không có được không có bị phóng dật và làm cho các ác bất thiện pháp nó không có tăng trưởng, thì chỉ có những cái phương pháp rèn luyện nội tâm. Mà ở đây cái việc rèn luyện nội tâm á, thì phải có một cái cách thức như là một cái phương pháp để mà được thực hành. Thì cái phương pháp để mà thực hành đó, để chấm dứt và đứng khỏi những cái bất thiện tâm nó đã chìm sâu vào cái nội tâm đó, thì cần thiền định để có thể thấy được cái danh pháp và sắc pháp nó đang diễn tiến, nó đang thay đổi, và phải có một cái sự nhìn nhận, cái trí hiểu biết rõ rằng tất cả các pháp nó là vô ngã, nó không phải là của ta, và các hành đều là vô thường, sắc bê sang khara anicca, các hành là khổ đau, sắc bê sang khara dukkha. Và chỉ có cái sự suy tư và có được cái sự tu tập như vậy đó, thì mới mong rằng những cái tâm tư đã chìm sâu vào những cái bất thiện tâm do vì cái màn lưới vô minh và do vì cái sự hiểu biết không có đến nơi đến chốn, cho nên những cái tâm tư đó nó mới trực khởi và nó mới bùng dậy, và nó lần lần nó càng lún sâu vào ở trong nội tâm của chúng sanh, và nó khiến cho chúng sanh phải bị lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi, có một cái thời gian là không có dứt định, không có dứt khoát và không có nhất định rằng là phải trôi lăn sanh tử bao nhiêu kiếp hay là bao nhiêu ngàn kiếp hoặc là bao nhiêu đại kiếp của trái đất. Thì theo chúng con nghĩ rằng là chỉ có cái sự gìn giữ giới, vì giới nó sẽ làm cho một người, một con người có một cái sự hoàn hảo hơn, vì cái giới nó sẽ là một cái rào cản, nó là một cái kinh thành có một cái bề dày để chống lại những cái kẻ thù mà muốn lọt vào cái thành đó. Thì như vậy cái người mà giữ thành đó thì cũng giống như là chúng ta tu tập thu thúc lục căn, khi con mắt nó thấy cảnh sắc, lỗ tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, thì những cái vấn đề đó thật sự là khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta mới thấy rõ cái nội tâm của chúng ta là nó có tham hay là không có tham, nó có sân hay là không có sân, nó có si hay là không có si. Và chỉ có cái sự chánh niệm và cái tỉnh giác mới có thể nhận thức rõ những cái bất thiện pháp, những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm nó ẩn tàng và nó chuẩn bị, nó sanh khởi, nó bộc phát bất cứ lúc nào khi mà có một cái đối tượng hiện khởi, để cho những cái bất thiện tâm đó nó mới tạo ra một cái nhen nhím của một cái đốm lửa nhỏ, và cái đốm lửa nhỏ đó nó sẽ tạo ra một cái đám cháy lớn, và cái sự cháy lớn đó nó là một cái điều không được tốt đẹp cho tất cả mọi chúng sanh. Mà khi tâm tư của mình nó từ một cái đốm lửa nhỏ do cái bất thiện tâm, do cái bất thiện pháp mà nó bộc khởi và nó đốt cháy cái rừng công đức, là có thể những cái bất thiện tâm này tuy rằng nó là một cái sự việc là suy nghĩ thôi, nhưng mà với cái đối tượng mà không được chính đáng. Ví như là khi nãy thượng sư phụ Thầy Siêu cũng có đề cập đến cái đối tượng mà để cho một cái chúng sanh đó nhắm đến cái đối tượng để có cái sự suy nghĩ, có sự tác ý không được tốt đẹp thì nó sẽ làm hại cái chúng sanh đó. Do vậy cái việc mà tâm tư của chúng ta nó chìm sâu vào những cái bất thiện rồi đó, thì chỉ có bằng cách nỗ lực tu tập và cố gắng gìn giữ những cái thiện pháp nào mà đem đến cho mình có được một cái sự định tĩnh và tâm của mình nó có được cái sự an lạc, thì những cái pháp đó nó mới có thể nó làm đứng gốc tất cả những cái phiền não mà ở trong nội tâm của chúng ta thôi. Do đó câu thảo luận số 4 này con có vài cái ý để mà trình bày, và con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quan Hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sao thưa kính truyền đại đức Phật kính. Bây giờ thì có lẽ đại đức Pháp Tính lại nghỉ khỏe sau bài pháp giảng. Đại đức Pháp Tính không biết là đại đức Pháp Tính có thể nghe được gì không? Đại đức Pháp Tính có đối với nhiều người đó thì những cái bất thiện tâm á, đôi khi nó là một cái lẽ sống, ví dụ như về dục tâm chẳng hạn, hay có nhiều người họ sống họ phải có hại tâm, nếu họ không có hận thù thì họ cảm thấy họ mất đi cái gì đó, họ phải có cái hận thù hay phải có cái dục, phải có sân đi. Có những người suốt đời thì họ sống họ nuôi cái tư duy là chỉ trích người này hay là soi mối người kia, nhưng mà chúng ta đứng khách quan mà nói đó, thì những cái bất thiện tâm đó nó làm cho chúng ta thiệt thòi cái gì, nó làm cho chúng ta mất mát cái gì, và nó có cái hệ quả như thế nào với đời sống nội tâm của chúng ta. Bây giờ Đại Đức Pháp Tính thử cho biết là một người sống với những cái bất thiện tâm này và một người sống không bất thiện tâm đó, thì cái người mà sống với bất thiện tâm họ có một cái cái thiệt thòi gì, cái bất lợi gì đối với họ trên phương diện nội tâm, cái tính Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ kính sư phụ Thầy Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Thành, đại đức Quý Tín cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiên nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một người mà sống mà có một cái bất thiện tâm và một người có cái chánh tâm, hay là nói gọn lại là tà tâm và chánh tâm, thì ở đây nó có hai cái trạng thái khác biệt với nhau. Ví dụ như quý vị thấy rằng là một người mà khi mà người ta cắm hoa với một cái tâm, ví dụ như là người ta suy nghĩ người ta làm sao cho đẹp ở cái tượng Phật, hoặc là người ta làm sao mà cho nó trang hoàng, nó nghiêm túc ở trong buổi lễ, thì quý vị thấy rằng là những cái hành động của người đó làm hoặc là cái nét mặt của cái người này làm thì quý vị thấy rằng là người ta rất là nhẹ nhàng. Còn đối với một người mà ví dụ như là làm với một cái tâm nó khó chịu, làm với một cái tâm nó khó chịu đi, thì nó vừa thể hiện ra cái chậu hoa, hoặc là nó thể hiện ra những cái hành động của người đó làm mình cảm thấy nó nặng nề, đúng không? Hoặc là đối với những cái công việc nặng nhọc cũng vậy. Quý vị biết rằng có những lúc khi mà chư tăng các vị sư mà ra phụ làm công quả đó, thì quý vị thấy rằng đối với những người đời người ta làm không bằng, có nghĩa là sao quý vị? Thường thường tâm tư của người đời người ta bị đè nặng hơn. Thí dụ như ngày hôm nay người ta làm, người ta phải giữ sức để ngày mai người ta làm nữa. Hoặc là vì kiếm cơm manh áo, hoặc là vì cái cuộc sống người ta như vậy. Còn đối với một người mà người ta làm công quả ở chùa, mà vì cái phước đức, hoặc là vì cái công đức, thường thường quý vị thấy rằng hai cái hành động của hai người nó sẽ khác nhau. Nó thể hiện khác nhau liền quý vị. Thí dụ như một người mà làm công quả đó, quý vị thấy rằng người ta chờ gì quý vị? Người ta chờ xong việc, mình làm xong công việc. Nhưng mà đối với một người mà người ta làm để mà người ta lãnh lương thì người ta chờ hết giờ. Người ta đợi đến cái sự hết giờ. Đó là chúng ta thấy rằng một cái khía cạnh nó rất là nhẹ. Một cái khía cạnh rất là nhẹ. Còn đối với Còn những người mà thí dụ như sống ở trong cái bất thiện tâm, ví dụ giờ mình thấy rằng có những người người ta cứ suy nghĩ về làm sao để mà mình có tiền mình hưởng thụ, hoặc là làm sao mình tìm được ở trong đời mình dù sao cũng có một lần mình được những cái ngày tháng nhất dạ đế dương, có nghĩa là mình hưởng cái dục lạc vân vân, cho thỏa mãn vân vân. Thì quý vị thấy rằng những người này cái tư tưởng người ta, cái hành động người ta làm việc đó, mình thấy rằng là nó sẽ bị nặng nề, hoặc là nó bị nhiều cái nó cản trở. Còn nếu mà một người mà người ta làm với một cái sự mà thí dụ như là người ta đi làm đi, mà người ta với một cái tâm lý là mình lúc nào dù cái công việc gì cũng vậy, cũng có lương tâm, cũng có một chút lương tâm ở trong đó, hoặc là cái công việc này mình làm mình sẽ để có tiền để về lo cho vợ cho con vân vân, thì hai cái tư tưởng này nó đều khác nhau hết, nó thể hiện qua cái hành động. Hoặc là một người, quý vị thấy rằng một người có một cái an trú ở trong một cái tâm từ, thì đối với một người mà có những cái ví dụ như là sân tầm, thì quý vị thấy rằng ai nói gì ra đó, thì cái người này cũng chỉ trích. Ai nói gì ra người này, cái người mà có sân tầm thì quý vị thấy rằng thường thường ưa tìm cái lỗi, hoặc là tìm cái cách nào đó để mà mình không có vừa ý, thành ra sẽ bắt lỗi người này, hoặc là nói những cái âm thanh ra nó cũng đều có cái sự câu có. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người mà người ta từng là làm chủ, nhưng mà người ta làm chủ người ta cũng muốn trích một phần tài sản nào ra để mà người ta làm cái công việc từ thiện, thì quý vị thấy rằng những người này khi mà người ta nói với cái người nhân công, cái người làm của người ta đó, với một cái cử chỉ nó khác, một cái âm thanh nó khác, nhưng mà đối với những người mà cũng làm chủ nhân, nhưng mà với một cái tâm keo kiệt, bỏng sẻn vân vân, thì họ luôn luôn để ý nhân công của mình, hoặc là luôn luôn họ gò bó nhân công của mình, chỉ cần thấy cái người nhân công của mình mà nghỉ ngơi tí xíu thôi, thì người ta câu có, người ta khó chịu, là người ta sợ tốn thời gian của người ta, không làm việc mà được hưởng lương vân vân. Thì chính những cái điều này mình thấy rằng nó sẽ làm cho cái tâm tư người ta lúc nào cũng lo lắng. Ngày xưa đó quý vị, có lần chúng tôi còn ở ngoài đời, thì có những cái nhà đó người ta bị mất ngủ, người ta bị mất ngủ, mà mất ngủ là do là sao, do cũng như là người ta có nhiều tài sản quá, lúc nào người ta cũng phật phòng, người ta lo sợ bị trộm tấn công, bị cướp tấn công, hoặc là bị mất của bằng cách này bằng cách kia, do như vậy thôi, suy nghĩ về như vậy thôi, mà biết bao nhiêu ngày người ta bị mất ngủ. Thì quý vị thấy rằng vậy thì một người mà có những cái bất thiện tâm, tâm người ta thường ảnh hưởng, ví dụ như là quý vị thấy rằng tâm tư người ta nặng nề, hoặc là những cái hành động của người ta, hoặc là người ta ăn không ngon, ngủ không yên vân vân, hoặc là có nhiều người mà bị an trú vào ở trong những cái sân tầm nó nhiều quá đó, thì dần dần nó cũng ảnh hưởng đến sắc pháp, nó làm cho người này càng ngày càng có cái vẻ nó tiều tụy. Cũng như cái trường hợp mà quý vị thấy một vị tỳ kheo, khi mà có suy nghĩ về những cái điều đó đó, thành ra đó những cái hành động nó cũng thô kệch, còn nếu mà vướng vào dục tầm thì cũng không ăn không ngủ được. Vậy thì tóm lại đối với một người mà có bất thiện tâm nhiều, thì tâm tư người ta lúc nào cũng bị đốt nóng, hoặc là khó chịu, từ đó nó dẫn đến những cái hành động hoặc là những cái lời nói nó không có làm im tai người nghe, và nhiều khi nó dẫn đến cái sự thiệt hại cho bản thân người đó. Còn đối với một người mà có chánh tâm thì luôn luôn chúng ta thấy rằng lời nói hoặc âm thanh hoặc sự suy nghĩ hoặc sinh hoạt nó đều trôi chảy, hoặc là nó đều có cái sự mà an vui ở trong cái cuộc sống. Đây là những cái ý con xin được tóm tắt trong cái câu thảo luận số lần này. Giờ đây con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sau khi cái trình đại đức pháp kinh, cái bậc chư tôn đức và thừa quý tôn tử, chúng ta đã hết giờ rồi. Ngày mai này chúng tôi sẽ trở lại đây với một chương trình ngắn trong 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật, để chúng ta nói về sự nghiệp kinh nghiệm kinh điển của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và ngày mai này chúng ta sẽ nói về 3 thiện tập của kinh cúng tục, và đề tài này sẽ được giảng bởi Đại Đức Pháp Tân. Bây giờ thì đã hết việc, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tổ Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, xa thú, xa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng, con tính thành thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Kim chích vô sa la ca ma ca ma pa ang ye ya ma ma ca